cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày, và bây giờ là thời gian dành cho mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, có thể nói rằng với những người đã theo dõi SBS Radio từ nhiều năm trước đây, có một thời gian chắc là quý vị cũng chưa quên có một sự cộng tác rất là hiệu quả trong cái lĩnh vực văn học nghệ thuật của cố giáo sư Hồ Đình Chữ, một cái viết văn học nghệ thuật đầy cảm xúc dành cho quê hương, đất nước của mình, dành cho cộng đồng. Và thưa quý vị, tối hôm nay chúng tôi xin dành thời gian của chương trình để đến với cố giáo sư Hồ Đình Chữ. Ông qua đời hồi tháng 5 vừa qua, và sắp tới đây trong đầu tháng 7 sẽ là lễ 49 ngày mất của cố giáo sư Hồ Đình Chữ. Và tối nay SBS Radio xin được giới thiệu đến quý vị con gái của cố giáo sư Hồ Đình Chữ, bà Vinh Lộc sẽ tham gia chương trình tối nay. Xin kính chào bà Vinh Lộc ạ.
Dạ chào anh.
Vâng, thưa bà Vinh Lộc, chắc là những cái kỷ niệm sâu sắc bên người cha của mình cho đến lúc này đối với bà thì nó còn rất là đậm nét. Bây giờ có lẽ là lúc mà bà chia sẻ một đôi nét về người cha của mình, cố giáo sư Hồ Đình Chữ ạ.
Dạ, kỷ niệm về bà thì rất là nhiều. Thiệt sự là mới mất bà cũng được 37 ngày thôi, thì những kỷ niệm đó nhiều khi nó nhiều quá thì mình cũng không nói lại thành lời được đó anh. Có nhiều kỷ niệm là vì bà bị đi học tập á, thì bà học được một cái nghề là gọi là thợ mộc. Bà về nhà bà hay thích đóng tủ, bà thích đóng kệ, thì mỗi lần mà bà đóng kệ và đóng tủ á, thì bà hay kêu mình đi lên vịnh, và mỗi lần mình đi lên mình vịnh đồ cho bà thợ vịnh đó, thì bà dạy dỗ mình rất là nhiều, nói về văn chương cũng có, nói chuyện đời cũng có, nói Phật pháp cũng có. Nói chung là kỷ niệm về bà thì nhiều lắm. Bây giờ nhìn chung quanh á, cái gì mình biết được mình ngày hôm nay là mà có được những cái kiến thức á, là điều từ học được từ bà. Ông xã thì không phải người Việt, thì nhiều khi mỗi lần rửa là mình nói chứ you're not the same as my dad. Và ông xã nói oh you pick on me too much, thì nhiều khi bà mình quá perfect, bà mình là người đàn ông đầu tiên trong đời dạy dỗ mình, cho nên lúc nào cũng compare bà với chồng. Chồng ông hơi bị ăn hiếp một chút xíu và cứ bị lấy bà ra mà
để so sánh mốc chuẩn.
Dạ, để làm cái mốc chuẩn. Cho nên thầy cũng tồi ông, nhưng mà ông rất là thương bà. Dạ, nói những cái điều mà ông không thể cãi lại được.
Ví dụ như điều gì mà không thể cãi lại được thưa bà?
Có nhiều thứ lắm. Nếu mà mình nói ra bá mình quá giỏi á, mà mình lại kể chi tiết á, là chồng mình hư cái gì á thì nó hơi kỳ. Nhưng mà đại khái á, là người ta hay nói á, là mấy người vợ mà lý tưởng á, thì hãy nói là chồng number one. Nhưng mà đối với em á, cha em là number one.
Thế tội nghiệp cho anh chồng quá thưa bà.
Dạ, anh làm cái chi cũng bị lá hết á, anh không giọng bá túi. Dạ. Vâng. Cho nên là cũng bị tội, tại vì bá quá perfect, mình lấy cái móc đó ra mình kế chồng thì lại cũng tội ông. Nhưng mà nhiều khi nói thiệt, bá ảnh hưởng trong đời của mình rất là lớn.
Dạ.
Từ chuyện to cho chuyện nhỏ, bá rất là chú đáo. Trong nhà 12 tụi con của bà Chữ với mẹ Đỏ là tụi mình nói bà là Miss Mom.
Yeah.
Mẹ thì ngược lại thì là mẹ bận rộn cái chuyện bút bản. Thì trong nhà lúc nào cũng có người làm, trên 2-3 người. Nhưng mà bà lúc nào cũng muốn chỉnh tay chăm sóc con. Khi mà bà đi về nhà, bà dạy học xong rồi nhiều khi bà còn phải đi dạy học thêm nữa. Nhưng mà bà từ giờ bà có được là bà chở cho con đi chơi. Nhưng khi bà ra ngoài chờ trong bà rước mẹ chở cho đi chơi. Và những cái 12 đứa con của bà mẹ ai cũng thích biển hết.
Yeah.
Mà vì răng mà thích biển là tại vì mỗi lần ba mẹ rảnh, mỗi lần mà Tết, mỗi lần mà được nghỉ ngơi một chút xíu như những ngày lễ ở bên ngoài Huế là ba mẹ dẫn cho đi biển. Cho nên bây giờ con của ba mẹ rất là thích biển, cứ thích đi ra biển chơi. Đó, rồi cái chuyện thứ nhi nữa là Tết nào ba cũng dẫn cho các con đi chùa và đi xuống làng thăm mẹ ốm. Đó, ốm huyền, ốm nghe. Đó, nói chung là ba sống một cuộc sống rất là gia đình. Dạ.
Vâng, và gia đình mình qua Úc từ bao giờ và ông hoạt động văn học nghệ thuật tại Úc như thế nào thưa bà Vinh Lộc?
Nhà gia đình mình qua Úc là tháng 6 năm 1989. Sau khi ba xét tôi đáo 1 năm, 2 năm đó, thì ba bắt đầu biến dịch bão cho mẹ cho toàn bão. Họ không có bài để đăng thì ba phải lấy bão Sydney Morning Herald ra đó. Thì ba dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt và đưa cho nhà bão họ đăng. Sau này ba được biết tới thì họ nhờ ba cộng tác, thì ba có cộng tác với đài SBS và có là biến bài cho Việt Luận Chiếu Dương. Rồi sau đó nữa thì ba có làm chủ tịch cộng đồng văn hóa người Việt tự do tại New South Wales. Thì nói chung ba involve cũng nhiều. Dạ, mình thấy ba involve cũng nhiều, nhưng mà nói thời giờ thì nhiều khi mình con cái, mình take things for granted, mình không có để ý, mình biết rằng là ba rất là involve trong cộng đồng.
Vâng, thưa bà Vinh Lộc, chúng ta nói về khía cạnh văn chương một chút. Thì theo bà đó, cái đóng góp của cô giáo sư Hồ Đình Chữ đối với văn chương Việt Nam qua cái việc mà cho ra mắt những cái trích giảng rất là nổi tiếng như là Chuyện Kiều của Nguyễn Du này, rồi Hàn Mặc Tử, Thơ Văn và Cuộc Đời năm 1997 nữa. Dưới góc độ mà đóng góp cho văn hóa, cho văn chương đó, thì các con trong gia đình, mọi người trong gia đình có được ông chia sẻ không? Và ông nói gì về tâm sự của mình khi mà ông thực hiện những cái tác phẩm như vậy?
Lúc ba ở bên ngoài Huế thì ba cũng có biến sách để cho ba tự dạy. Thì khi qua bên đây thì ba nói rằng là tài liệu bên đây không có nhiều, cho nên là thôi mình cứ biến đi, rồi có nhiều người ta muốn tham khảo thì người ta tham khảo, còn bên Việt Nam nếu mà thiếu thì cho những người mà họ không có còn đủ cái kiến thức nữa, tại vì những người giỏi người ta cũng đi rồi. Và bên cộng sản bên đó thì có nhiều thứ họ không cho học nữa, thì có những cái đề tài họ không cho học nữa, thì ba nói rằng là mình biên rồi để cho mình động có công nhận ở đây, mà cũng cho cái kho tàng văn học thôi là ở bên Việt Nam nữa. Cho nên là ba có viết mấy cái bài đó để cho bên đây nếu có người nào muốn tham khảo thì dựa đó mà tham khảo. Nhưng mà những cái cuốn sách đó thì nó hơi chuyên môn, mỗi lần mà ba biên xong thì ba phát hành ở đây và cũng có gửi về ở thư viện Hà Nội.
Dạ, cũng được biết rằng là cô giáo sư Hồ Đình Chữ khi mà còn tại thế đó thì có mong muốn là in một tuyển tập thơ, nhưng mà rất là tiếc là khi mà ông mất thì chưa thực hiện được, và nay thì gia đình thực hiện cái mong muốn của cô giáo sư Hồ Đình Chữ. Vậy thì xin bà Vinh Lộc cho biết đôi nét về cái tập thơ này.
Ba có biến tập thơ, tên cái tựa của tập thơ là Tráng Thi Ca. Thì cái cuốn tập thơ này mặc dù là nó mang tính nét thơ nhưng mà nó cũng giống như mà là một cái bút ký của ba. Thì bài đầu tiên mình ghi nhận là 1954, và bài cuối cùng của ba là 2014. Từ 3 năm gần lại đấy thì mẹ cũng bệnh, cho nên là ba cũng để ý tới cái việc thơ từ của ba. Là mẹ mất được 3 năm tháng, thì trước khi mẹ mất thì mẹ nói là anh ơi nhờ in cuốn tập thơ, thì ba nói được. Thì đến khi đó thì ba không biết rằng là ba có bệnh, thì ba cũng lo khóc mẹ quá, cho nên là ba quên đi là in cái tập thơ. Tới khi ba biết được tính bác sĩ cho ba biết rằng là ba có bao nhiêu đó thời giờ, thì mình thấy rằng là ba cũng hơi lo âu là những cái nguyện vọng của mẹ ba không có thực hiện được cho mẹ. Thì mình thấy ba hơi lo âu. Thì ba người của ba sống rất là khiêm cung, mình hiểu được cái tâm tư của ba, thì mình nói rằng là ba cứ buông đi, tụi con sẽ thực hiện cho ba. Thì ba nói rằng là tụi con thực hiện cho ba, có mất bao nhiêu tiền không sao, ba chỉ muốn tụi con với những người quen thân thuộc hiểu được ba là ai, mẹ là ai, ba có những tâm tư tình cảm gì đối với tụi con, đối với quê hương, đối với những cái học trò cũ của ba. Cái cuốn tập thơ này là gia đình tổ chức một buổi, mặc dù là thơ mời nói rằng là để phát hành tập thơ này, nhưng mà nó mang cái tính chất truy điệu, vậy lại là tưởng niệm ba nhiều hơn. Trong cái buổi tiệc mình không có muốn những cái sự bình phẩm thơ văn nhiều, tại vì ba cũng mất rồi. Mình chỉ muốn là độc giả đọc và thấy được những cái cảm tình và thấy được con người của ba.
Vâng, và thưa quý vị, buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật phát hành tập thơ Trang Thi Ca của cố giáo sư Hồ Đình Chữ sẽ được diễn ra ở Karamata Rolling Club ở góc đường Karamata Road East và Fairfield Road vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 năm 2017 từ lúc 1 giờ 30 phút trưa. Và gia đình cũng như là bạn bè, những người yêu văn chương rất là mong muốn có được sự hiện diện của đông đảo mọi người tới với sự kiện này, để tưởng nhớ về cố giáo sư Hồ Đình Chữ. Và thưa bà Vinh Lộc, có lẽ là bây giờ là lúc mà chúng ta dành một vài phút cho những cái tác phẩm văn thơ của cha bà. Không biết là trong cái tập thơ này bà có thể chọn ra những cái dòng thơ nào mà bà cảm thấy là cha mình tâm đắc nhất để mà chia sẻ với quý thính giả của chúng tôi được không ạ?
Dạ được, mình có thể chia sẻ vài bài tùy thời gian có cho phép hay không. Thì mình trước nhất là xin chia sẻ cái bài Thương Nguồn. Thì mình thấy bà rất là thích bài này, thì mình cũng muốn đọc cho quý khán thính giả thưởng thức. Từ đây là Thương Nguồn. Hồng lạc bay lên vụt tầng trời, chiếc khăn mọ quà, chiếc tơ gồi, lóc khom dưới ruộng trời mưa gió, vật tổ linh hồn tiền sự ơi. Cảnh trắng xuyên bay người vàng dầm, về đông chợ cả mặt trời hồng, động đình trắng giỏ còn vang vòng, tiếng hát su hời giữa bích không. Âu cơ lòng mẹ biển đông ơi, trăm trứng trăm con nở tuyệt vời, một dải lĩnh nam tình cột dục, 50 còn nhớ mãi 50. Nhà bài từ nhi mình muốn gửi tới là bài Hoài Hương. Trên dưới cái tựa của bài này bà có để rằng là thân mến anh chị bác sĩ Bùi Minh Đức. Nhà tôi ở cụ Đệ Kinh, vàng son một thuở ngự bình Hương Giang, xa vời nghìn dặm trùng dương, hồn quê mấy chục năm trường thiệt tha. Trong mơ ẩn hiện quê nhà, kim long vị già mượt mà vườn cây, giá nhân tài tử xưa nay, đi về này những lỗi này ước mơ. Đông ba thường tử nhà đồ, đường vô thành nổi hai bờ cây xanh, uy nghiêm cổ kính cung đình, sông hương nội ngụ thể hình tính hoa, hồ thải địch điện thải hòa, hương sen hương sự gần xa thoảng mùi, vương cỏ già hoa thẳm tươi, trường xanh diên thọ mấy đời gặm hoa.
Vâng, quý vị thính giả vừa được thưởng thức những dòng thơ rất là quê hương, đậm nét của xứ Huế của cố giáo sư Hồ Đình Chữ qua phần trình bày của ái nữ của ông, bà Vinh Lộc. Và SBS Radio một lần nữa xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình sau cái mất mát rất to lớn này. Và cũng rất là cảm ơn bà Vinh Lộc đã tham gia chương trình của chúng tôi tối nay ạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.